Thiếu sót một cái tự tính của nó, thì cái gì, nếu mình hỏi là cái gì là cái mà thiếu cái tự tính của sắc này, thì câu trả lời sẽ là chính là cái sắc. Tức là cái nào là cái không thì chính cái sắc nó là không, cái nào là cái mà không có tự tính thì chính sắc nó là cái không có tự tính. Không có một cái tính không nào của sắc mà nó lại nằm ngoài sắc, và cũng có một cái sắc nào đó mà lại có thể lìa ngoài cái không của cái sắc đó. Vì thế nên sắc và không của sắc nó là cùng một thể với nhau. Đó là cái ý nghĩa mà không không khác gì sắc, sắc không khác gì không. Thì qua cái thiện sản phương tiện của Đức Phật, thì Ngài không những chỉ có dạy cho chúng ta làm sao mà có được một cái trí về tính không, mà Ngài còn cho chúng ta, dạy cho chúng ta cái cách làm sao mà phát triển cái trí huệ đó. Thì thiền định quan sát về cái thâm sâu đầu tiên là cái cách thức mà để đạt được một cái không trí, tức là cái trí huệ thấy về tính không. Và cái thiền định về ba cái thâm sâu ở sau này là cái phương tiện để mà phát, để mà tiến triển thêm nữa cái tâm quán không của mình. Nhờ đó mà thiền định của mình nó sẽ được hữu lực hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu mà mình thấy là hai cái chân lý nó là cùng thể với nhau, thì khi chúng ta mà thiền định quán về tính không, thì các cái pháp nó sẽ tụ lại và nó sẽ bị hút vào trong cái tính không đó, giống như là cái cầu vồng đó, nó tan vào trong bầu trời vậy. Thế là đây nói là khi mình quán về tính không mà mình quán được đúng cách đúng nghĩa, thì tất cả các cái pháp mà mình thấy nó đang có, nó như nó bị hút vào trong cái tính không đó, như là cầu vồng tan vào trong bầu trời. Thì qua cái kinh nghiệm đó, chúng ta có thể có được một cái nền tảng về pháp thân. Thì cái pháp thân này, tức là cái thân chân thật của Đức Phật, pháp thân này á, là cái tâm của một vị Phật, là nó là cái trí huệ, cái trí huệ mà là kết quả, gọi là quả trí, cái trí huệ kết quả sau khi Đức Phật thực hành trí huệ thì đạt được cái kết quả đó, chính là cái trí bát nhã. Đó là cái mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cao nhất của chúng ta. Nhưng mà chúng ta chưa có thể đạt nó được ngay trong lúc này. Bây giờ chúng ta phải xây dựng cái nền tảng nhỏ bé hơn, phát triển, tiến triển nó, và cuối cùng chúng ta có thể đạt được cái pháp thân của Phật. Thì theo như tính không đây cho là chính cái bát nhã trí, tức là cái trí bát nhã mà nó là một cái tính không. Tức là khi mà quán từ từ mà sau đó là cái đối tượng của chi quán thì nó là tính không, và tính không với cái chi quán nó bắt đầu nó nhập một. Mình thấy trí không, cái trí quán với lại cái đối tượng không nó là một rồi, thì lúc đó nó là bát nhã, là trí bát nhã. Thì cái quả trí đó nó chính là pháp thân của Phật. thì cái chân thân này hay cái pháp thân này, cái chân thân này vẫn được coi như là mẹ của tất cả chư Phật, bởi vì từ cái pháp thân này mà tất cả các thân khác của Đức Phật được sinh ra. Vì thế nên cái pháp thân này nó là cái thân thật của Đức Phật. Ở đây là trí huệ. Thì nếu nói trí huệ thì nó, nếu mà mình phân ra là tâm, tâm với lại Phật thì trí huệ nó thuộc về tâm thức. Thì đây nói là chư Phật đó là từ cái tâm thức, mà cái tâm thức coi như là thấy được tính không một cách viên mãn nhất, không có là trí bát nhã. Trí bát nhã đó chính là sự thật của Đức Phật, là cái con người thật của Đức Phật. Và từ trí bát nhã đó thì tất cả những cái thân của ngài nó phát sinh ra, thì những cái thân đó sẽ gọi là hóa thân. Hóa thân thì cái trí bát nhã đó là, đây chưa có nói rõ, nhưng mà cái trí huệ mà quán không như vậy thì tâm với cảnh đó, thứ nhất là tâm với cảnh không có lìa nhau. Và sau này á, bởi vì tâm với cảnh không có lìa nhau, thành ra tâm với cảnh nó là một. Mà khi cảnh á, cảnh nó không có giới hạn nữa thì tâm nó cũng trở nên vô giới hạn. Thành ra khi cái cảnh của cảnh mà tâm quán nó là không á, mà khi nó đắc thành tựu rồi thì cái trí quán nó cũng trở nên vô biên, nó không có lượng nữa. Thành ra lúc đó là thường thường mình thấy, bây giờ trở lại một người thường thì mình thấy là cái tôi của mình là đâu. Đúng ra mà nói thì cái tôi của mình có một phần vật chất, mình có một phần tinh thần, nhưng mà cái tôi chính yếu nó nằm ở cái tinh thần. Mình nhận mình có một cái tôi, mà cái tôi nó rõ ràng là nó thuộc về phần tâm thức. Thì khi mà cái tôi đó nó là vô minh á, thì bởi chẳng qua là cái tâm thức nó vô minh. Tâm thức vô minh có nghĩa là tâm thức nó ở trong cái giới hạn, nó bị các cảnh giới hạn, nó bị các cảnh giới hạn là ở chỗ nào. Vì như khi đấy mình biết là nó không có một cái tâm thức nào không có cảnh hết á. Mà khi cái tâm thức nó bị cảnh giới hạn thì gọi là tâm thức vô minh. Mà cảnh giới hạn là bởi vì nó không phải là bởi vì là cái cảnh nó giới hạn, nhưng mà nó thấy là cái cảnh thật có. Chính cái mà tự tính, cái thật tính của cái cảnh nó làm cho nó giới hạn cái tâm. Và khi nó giới hạn cái tâm lại á, thì cái tâm đó nó bị phiền não. Thành ra cái tâm đó bị gọi là vô minh. Đấy, ví dụ như là mình có một viên kim cương, thì mình thấy viên kim cương đó là thật có. Tâm mà nó thấy cái viên kim cương đó thì nó thấy là thật có. Rồi cái mà cái thấy là thật có thì nó tự thấy nó là một cái tôi sở hữu được cái viên kim cương đó. Cái tôi đó là một cái thật có của nó. Hai cái thật có nó kết hợp lại với nhau, nó làm cho cái tâm thức nó bị giới hạn ở trong cái vòng phiền não. Nó làm cho tâm thức khởi sinh lên cái lo âu, sợ hãi, sợ mất. Hoặc là nó làm cho nó cảm thấy nó hãnh diện, nó kiêu hãnh. Tức là nó, những tất cả những cái tâm phiền não nó phát khởi sinh từ cái chỗ mà thấy thật có. Để cho một khi mà mình bị trói vào cái tâm thức mà nó bị nhiễm vào cái phiền não rồi thì gọi là tâm vô minh. Tâm vô minh nó không thấy được cái sự thật của các pháp. Thì khi mà cái tâm thức nó nhận ra sự thật các pháp là không thật có thì nó gỡ nó ra tất cả những cái giới hạn của các cảnh, chứ không phải là nó phá một cảnh nào hết á. Thì khi nó gỡ ra như thế thì ở ngay trong một cảnh thôi nó cũng không bị hạn cuộc nữa, nó không bị giới hạn nữa, tức là cái tâm đó nó có giải thoát. Thành ra cái tâm đó nó có bất cứ cảnh nào đi chăng nữa nó cũng trụ ở trong giải thoát được. Thì cái tâm đó, cái tôi mà nó xuất phát ở trong tâm đó, cái tôi đó nó cũng không có thật có nữa. Cái tôi đó nó chính là pháp thân của Phật. Thì pháp thân của Phật từ đó, cái tôi như vậy nó không bị hạn chế ở trong một cái thể xác nào, một cái cảnh nào hết. Và nó chỉ tùy theo, tại vì cái khi mà mình, cái tâm thức mà nó thoát ra khỏi cái hạn cuộc hạn chế của vô minh phiền não, thì cái tâm thức đó nó đi vào cái giải thoát. Mà nếu mà một vị Phật á, thì không giải thoát, không lấy cái giải thoát là cứu cánh, mà lấy cái độ sinh, tức là phát triển cái từ bi. Thì khi mà thay vì cái phiền não nó khởi lên, nếu mà mình thấy các pháp thật có, thì khi mà thấy các pháp thật có rồi á, thì khởi cái từ bi lên. Thì khi khởi cái từ bi lên như thế á, thì cái tâm thức đó á, nó duyên với tất cả chúng sinh. Cái tâm thức đó nó duyên với tất cả mọi chúng sinh. Và khi duyên với tất cả mọi chúng sinh vậy, cái tâm thức đó nó nhờ tính không, mà nó duyên một cách vững chắc. Mình cũng có duyên với tất cả chúng sinh, nếu giờ ai dạy mình hãy quán từ bi đi, mình duyên. Mình cũng muốn quán từ bi ấy, thì mình phải duyên theo chúng sinh. Mình phải bảo nhá, à ví dụ như là có ông hàng xóm bên phải, ông hàng xóm bên trái, ông hàng xóm ở dưới, ông hàng xóm ở trên, rồi có cha, có mẹ, có anh em, mình duyên vào đó, mình quán từ bi. Nhưng mà cái duyên quán từ bi của mình ấy, nó luôn luôn nó bị hạn chế ở trong cái phiền não. Bởi vì mình cứ thấy ông bên trái cũng có thật, ông bên phải có thật, ông bên trên có thật, ông bên dưới có thật, mình có thật. Trước tiên hết là mình thấy nó nặng nề. Trong cái mà cứ thấy có thật vậy, mình cảm thấy nó nặng nề, mà chết. Phải thương cái ông này chưa xong, thương đến cái ông này thì chết. Mà ông này thì dễ ghét, đằng ông kia dễ ghét nào. Thương phải chết, chết mình luôn. Thì nó sẽ nặng nề, tạo nên cái nặng nề lắm. Thành ra mình có duyên á, nhưng mà mình duyên nhiều chừng nào, phiền não nhiều chừng đó. Thì nó không thể thành từ bi được. Nhưng mà rồi mình cố gắng đi nữa thì mình phải tạo ra một cái sự giả tạo. Thế là mình cứ phải là sao ra nhìn thấy cười một cái, cái cười của mình nó đầy giả tạo. Và mình lấy cái cười đó, lấy những cái nói năng dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ đó, để mình cảm thấy là mình có thực hành một phần nào từ bi. Nhưng mà thực sự cái tâm bên trong của mình nó luôn luôn nó bị hạn cuộc, bởi vì nó vô minh, luôn luôn nó là phiền não. Mình không thể nào cười quá 3 ngày được, nếu không chả cứ lạnh lùng. Thành ra mình sẽ bị phiền não và pháp môn của mình thất bại liền. Thành ra vì vậy ấy, nên nó phải thấy không trước, rồi từ cái trí huệ bát nhã nó mới khởi từ bi. Thì nhớ là theo cái thứ tự mà nó phát triển á, ở trong đạo Phật thì bao giờ cũng trí huệ trước, từ bi sau. Thành ra từ bi mà đi trước, ai mà chơi mà từ bi đi trước đó là chết cái người đó. Một, nếu người đó mà thành thật thì người đó sẽ phiền não hết sức. Hai là người đó phải đeo mặt nạ, phải tìm đủ cách tưởng tượng để mà duy trì một cái cảm giác êm đẹp của tình cảm thôi. Không cách gì mà mình có thực hiện được cái điều đó hết. Thành ra phải trí huệ đi trước. Thì khi chư Phật á, mình nghe á, mình có thể tưởng tượng được là một con người nào mà có thể thương mọi người bình đẳng được không? Chư Phật làm được điều đó chắc chắn như vậy, bởi vì chư Phật có trí bát nhã. Thì khi khởi cái từ bi lên á, cái từ bi nó gán vô cái tâm từ bi đó, nó sẽ tìm cảnh, và cái cảnh mà để duyên cho cái tâm từ bi đó là tất cả chúng sinh. Và khi đó Đức Phật phát triển cái từ bi tâm nó đối với tất cả chúng sinh, nó một vị như nhau, tức là nó bình đẳng y hệt như nhau. Thế là ví dụ Đức Phật thương La Hầu La như thế nào đó, thì thương tất cả mọi người khác như vậy. Thế tâm từ bi nó y hệt, bởi vì Đức Phật không thấy La Hầu La thật có, không thấy mình thật có. Và trong đó Đức Phật phát triển tất cả những cái tính chất mà nó nằm ở trong tâm á, nó về tình cảm á, nó biến trở thành công đức hết. Bởi vì cái nào á, lúc đó nó nhờ cái tâm không á, nhờ cái tâm không nó phá cái ngã đi á, thì cái tâm không nó sẽ làm cho những cái liên hệ của mình, cái liên hệ của mình là liên hệ qua tâm thức của mình đối với mọi người, nó đều trở nên những công đức, nó đều trở nên những cái thiện căn hết á. Tức là những cái thiện, mình liên hệ với bất cứ người nào về một mặt nào, về mặt tình cảm thì nó thành từ bi. À, rồi về cái mặt mà mình giúp đỡ người ta thì mình sẽ thành không có biến đát nữa. Tức là cái liên hệ nào nó phát triển hết, mình sẽ giúp đỡ nó tận tình, mình không thấy mệt mỏi nữa. Nó phát triển cả những cái mà mình, những cái năng lực của ý chí, của gì của mình nó đều phát triển lên hết. Nó không có cảm giác chán nản, mệt mỏi, biến nhát, uể oải này, nó đủ thứ, tất cả những cái đó nó sẽ được vượt qua hết. Và khi nào mà nó càng bình đẳng nhiều chừng nào á, tức là mình càng bị đưa cái quán không á, nó đến với tất cả mọi người, mọi cái cảnh mình duyên á, cái tâm từ bi nó duyên đến nó từng cái một, từng người lớn con nít cho đến từng cái người xa lạ, cho đến kẻ thù này nọ, mà cái tâm nó bình đẳng nhiều chừng nào thì cái năng lực mà nó chứa ở trong cái tâm thức của mình, năng lực bất tận nó phát triển mạnh chừng đó. Thành ra hễ mà mình dừng lại một cái, ví dụ mình đang còn duyên ấy, mình thấy bình đẳng đẳng ấy, đối với cái thằng kẻ thù của mình ấy, mình dừng lại một cái ấy, là cái năng lực nó hạn chế ngay lúc đó, nó không phát nữa. Và cái phiền não nó sẵn sàng nó xuất hiện, và nó sẽ làm cho, mà nó chứa ở trong cái tâm thức của mình, năng lực bất tận nó phát triển mạnh chừng đó. Thành ra hễ mà mình dừng lại một cái, ví dụ mình đang còn duyên ấy, mình thấy bình đẳng đẳng ấy, đối với cái thằng kẻ thù của mình ấy, mình dừng lại một cái ấy, là cái năng lực nó hạn chế ngay lúc đó, nó không phát nữa. Và cái phiền não nó sẵn sàng nó xuất hiện, và nó sẽ làm cho cái sự lành mạnh của tâm thức mình nó trở nên bệnh hoạn, tức là mình bị phiền não. Thành ra bởi vậy nên Đức Phật quán tất cả bình đẳng hết, không oán không thù, không thân không sơ không gì hết á. Và một cái con người mà trụ ở trong một cái tâm thức như thế á, thì nếu con người đó mà có sinh ra á, có mang một cái thân người thì bao giờ nó cũng là để thực hiện cái từ bi đối với mọi người. Và bao giờ cái người đó cũng có một cái khuynh hướng xuất ra. Bởi vì cái sự xuất ra đúng nghĩa nó là một con người của chung. Nếu mà tại ra mình cảm thấy như là mình của những cái con người đó thôi, thì một cái tâm thức mà đã từng, tức là một con người mà đã từng quán không, đã từng thực hiện không ở trong quá khứ rồi đó, mà thuần thục rồi đó, cái người đó thế mà ở trong một cái giới hạn nào đó là không có yên tâm được. Thành ra Đức Phật trước sau gì cũng phải đi xuất ra. Bởi vì cái tâm quán không ở ngoài, cái tâm từ bi đó, nó khiến cho như thế, nó làm cho trong đó cái xu hướng nó mạnh nhất. Và dù bây giờ có được hài lòng thế nào thấy cũng không thể nào mà ở trong, bởi vì thấy mình bị trói buộc ở trong, thấy rõ ràng như vậy, cái tâm thức của mình nó bị hạn cuộc, nó không được giải thoát. Thành ra cái người đó nó phải bung ra. Bung ra như thế không có nghĩa là tránh thế gian này đi, nhưng mà là một cái con người của chung mọi người. Thì đó là cái sự phát triển á, sự phát triển của tính không và từ bi. Thì lúc đó mình sẽ thấy là mình bảo Đức Phật thật là gì đây. Bây giờ không nói Đức Phật, nói các vị Bồ Tát, Quan Âm Thế Chí các ngài, hay là Văn Thù Sư Lợi các ngài đã thâm sâu ở trong cái tính không này, các ngài thực ra là gì. Mình có thể nói là bây giờ mình cho các ngài có một cái tôi đi, cái tôi của các ngài á, mình có thể xác định nó là cái gì mà nó ở đâu không? Mình có thể xác định được cái tôi đó. Mình chỉ có thể nói cái tôi đó nó là trí huệ bát nhã, thành ra gọi cái đó là pháp thân của các ngài. Cái trí huệ bát nhã nó không có thể nào mà mình hạn chế nó ở trong một cái khuôn khổ là được hết á, nó vượt ngoài. Nhưng mà mình nói vậy là không bao giờ có thể nhận ra được cái thân đó hả? Nhưng mà cái thân đó nó gắn liền với từ bi, thành ra mình có thể nhận qua. Bởi vì cái tâm thức đó nó gắn liền với tất cả các cảnh. Nhưng mà nó khổ điều là mình nhìn cảnh á, thì cái cảnh mà của cái tâm bát nhã nó trụ vào đó, cảnh đó là toàn thể chúng sinh. Thành ra mình khó mà nhìn được lắm. Bây giờ mình có thể nhìn được cái sĩ, mình có thể nhìn được sĩ một cách chính xác, Quang, Tú, Tiết Minh, qua chị Vân, vì đó là những cái cảnh mà cái tâm của sĩ nó gắn vào đó. Ngoài đó ra là cái sĩ nó mờ mờ, mà ở trong những cảnh đó thì cái sĩ nó rõ ràng ghê lắm, sĩ nó rất rõ ràng. Thành ra mình có thể qua những cảnh đó mình xác định được cái con người đó rõ ràng, ngoài cái thân của người đó nó còn cái nhà cửa, cái gia đình như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ cái cảnh mà để mà các vị Bồ Tát nó trụ vào đó để cho thấy rõ được cái tâm thức thật sự của các vị á, cái tôi thật sự á, mình không thấy được, bởi vì tất cả chúng sinh. Nhưng mà tất cả chúng sinh có nghĩa là trong một chúng sinh nào cũng có hết, mình đều là cảnh tự cảnh của tâm từ bi của các ngài hết á. Thành ra một khi mà mình đi sâu vào cái Phật pháp ở đó, mình đi thật sâu, mình nắm được chính xác á, thì mình thấy như là tôi kể chuyện mà cái công tác Phật tử ở bên Canada, bạn bệnh nặng á, bà tụng Hoa Nghiêm rồi, bỗng một hôm bà nói là bà thấy lúc nào bà cũng hoan hỉ là bởi sao. Bà bảo nếu mà theo Hoa Nghiêm nói thì bà thấy là không bao giờ mà bà không được chư Bồ Tát hộ niệm hết á. Bởi vì cái Bồ Tát chỉ có công việc, mà nói cho nó rất trúng. Mình luôn luôn là một cái cảnh mà cái tâm từ bi của chư Phật với chư Bồ Tát hướng tới và trụ vào đó. Mình luôn luôn được chiếu cố như vậy, được hộ niệm như vậy. Nhưng mà khi nào mà chính thức mà nói là mình được hộ niệm là khi mà mình đón nhận lấy cái tâm đó. Còn nếu mà mình không biết gì hết, mình vẫn hành xử gì hết thì mình không thể nói là mình được sự hộ niệm. Nhưng mà thực ra lúc nào mình cũng được nhiếp ở trong cái sự hộ niệm hết. Thành ra chính vì vậy á, nên mà mình muốn thấy thì mình khó thấy. Nhưng mà mình chỉ có thấy qua một cái nhân duyên. Nếu mà mình đón nhận cái sự hộ niệm đó, nếu mình đón nhận sự hộ niệm đó thì nó đủ cái nhân duyên để cho cái vị Bồ Tát đó hiện ra, để cho cái trí huệ bát nhã, nếu mà mình nói rõ hơn, trí huệ bát nhã nó hiện ra. Như là mình có thể nói như là bây giờ có ngọn đèn này, nó chiếu đến một lúc, mình để trước mặt mình 100 cái tấm gương, cái ngọn đèn nó chiếu đến một lúc như thế, thì nó chiếu vào một lúc cả 100 tấm gương. Nhưng mà cái tấm gương nào đó mà nó phủ cái màn lên một cái, thì cái ngọn đèn nó vẫn chiếu tới, nhưng mà tấm gương nó không nhận được cái ánh sáng ngọn đèn. Nhưng nếu mà tất cả những cái tấm gương mà nó không có cái gì phủ lên á, thì nó sẽ nhận ra cái ngọn đèn đó. Và nó sẽ nhận, thí dụ tấm gương nó màu xanh, thì nó sẽ nhận ra cái ngọn đèn nó màu xanh. Thế cái tấm gương màu vàng nó sẽ nhận ra cái ngọn đèn nó màu vàng. Nó nhận ra là nó thấy nó có một sự tiếp xúc với cái ngọn đèn nó màu vàng. Cái tấm gương màu đỏ nó sẽ thấy cái ngọn đèn nó màu đỏ. Đó, thì chính vì thế nên cùng một lúc mà trong ba tấm gương đó nó hiện ra ba ngọn đèn khác nhau, thì nếu mình đón nhận cái tâm quán của các vị Bồ Tát á, thì mình có thể thấy Bồ Tát hiện ra. Và trong lúc đó ở bên Việt Nam có một người khác cũng đón nhận cái tâm quán của Bồ Tát, thì người đó cũng thấy Bồ Tát hiện ra. Bồ Tát một lúc hiện ra có thể rất nhiều chỗ, tùy theo tâm lượng chúng sinh mà Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát nghĩa là duyên theo tất cả chúng sinh. Thế thì khi hiện ra nó có những cách hiện như sau. Khi mà mình duyên theo cái đức tin nhất thời, mình tích tụ năng lực của mình vào trong cái đức tin nhất thời, cái tâm của mình lúc đó nó tập trung vào cái đức tin đó, và nó đánh tan tất cả những cái mà tâm phiền não hàng ngày đi, tức là nó bỏ một tấm màn đó, thì mình thấy hình ảnh Bồ Tát hiện ra. Bây giờ mình ngồi mình niệm như thế bằng tất cả cái lòng tin của mình mà nó tập trung vào cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát đó, mà nó đủ năng lực rồi, tức là nó đủ năng lực có nghĩa là nó làm cho mình không còn quan tâm đến hôm qua, ngày mai, hiện giờ mình bị cái gì, mình đang ở trong xã hội nào gì hết đó, thì mình thấy cái ảnh hiện ra. Đó là một cách. Một cách thứ hai nữa là mình có một cái nhân duyên là mình muốn được độ, tức là mình mong muốn mình thành Phật, mình độ chúng sinh, mình đi theo con đường Bồ Tát đạo, thì coi như là mình bắt đầu đón nhận cái tâm quán chiếu của chư Bồ Tát. Thì lúc đó chư Bồ Tát sẽ hiện ra bằng một cái thân người, bởi vì mình đủ cái nhân duyên. Bởi vì chư Bồ Tát, chư Phật là để độ sinh, để hướng dẫn chúng sinh. Chỉ cần chúng sinh có cái tâm muốn được độ, muốn thành tựu cái sự giác ngộ, là đủ nhân duyên để cái Bồ Tát đó hiện hiện ra một cái thân người. Thành ra Bồ Tát đó khi quán thì sẽ thấy những chúng sinh này đã đủ căn duyên, Bồ Tát đó sẽ hiện ra một cái thân, tức là đi đầu thai. Thì cái thân đó gọi là hóa thân của Bồ Tát. Hóa thân từ cái trí quán chiếu bát nhã, hóa thân ra. Cái thân đó nó sẽ hóa thân một lúc, cũng hóa thân một lúc như thế. Tức là có thể có một vị Bồ Tát sinh ra ở bên này, một vị Bồ Tát sinh ở bên Tây Tạng, vị Bồ Tát sinh ra ở bên Việt Nam. Mà đồng thời đều là thân, đều là cùng một thân, một pháp thân hết. Pháp thân đó là trí bát nhã. Nhưng mà tại vì ở bên này có một số những người, người ta muốn được độ, người ta muốn được độ đúng nghĩa. Bên Việt Nam có một số như vậy, bên Tây Tạng có một số như thế. Thì cái tâm mà quán từ bi với tất cả chúng sinh của Bồ Tát ấy, nó sẽ thị hiện ra các hóa thân như thế. Nên khi mà mình thấy cái hình ở trong cảnh giới cực lạc á, bởi vì đó là báo độ, nên khi mình sinh vào đó mình được cái báo thân. Từ báo thân đó, báo thân nó tương ứng với vị trí bát nhã. Từ báo thân đó mình mới thấy cái hình vẽ là một vị ngồi trên đó. Rồi ở đây này nó có những cái hào quang nó chiếu ra, rồi nó có những cái thân nó đi theo cái hào quang đó. Tức là cái vị đó lấy cái báo thân và hóa thân đi các nơi, để mà độ sinh. Khi vị đó về đó rồi á, đắc giác ngộ rồi, phát cái hạnh nguyện Bồ Tát lên thì hóa thân, thành ra cái chân thân á nó trụ ở nơi cực lạc, và cái thân mà mình trở lại thế gian này nó là hóa thân thôi. Đó là những ý nghĩa nó như vậy. Đó cho mình thấy là cái pháp thân mà gọi là trí huệ bát nhã đó, thì ở trong tinh không nói là như vậy. Tinh không gọi cái trí huệ bát nhã đó là pháp thân. Và mình phải nhớ rằng là khi mà những hóa thân của Đức Phật, đó là nó duyên theo từ bi, duyên theo cái tâm từ bi. Tâm từ bi nó dựa căn bản ở trên trí bát nhã, và cái cảnh bên ngoài đó là tất cả chúng sinh. Cái nhãn thức của mình á, nó có cái sở y của nó. Sở y nó là nhãn căn. Nó có cái sở duyên của nó là cái sắc. Còn cái cũng như là cái độ sinh của chư Phật á, thì cái sở y nó, tâm từ bi á, tâm độ sinh á, sở y nó là trí huệ bát nhã, và sở duyên nó là tất cả chúng sinh. Thành ra cái sở y, mình lấy cái sở y mình kêu là thân mình. Sở y của nhãn thức đó là mắt, sở y của nhĩ thức đó là tai, sở y của thị thức đó là mũi, sở y của thiệt thức đó là lưỡi, sở y của thân thức đó là thân. Thì mình lấy tất cả những cái chỗ sở y đó mình gọi là thân, và thân tôi đây. Thì bây giờ Đức Phật lấy từ bi á là cái chỗ mà cái tâm thức mình hoạt động á, là từ bi. Và cái tâm thức đó nó khởi lên được, nó nhờ có một cái sở y, đó là trí huệ bát nhã, và gọi trí huệ bát nhã đó là thân của mình. Và cái cảnh sở duyên đó chính là tất cả chúng sinh. Thì như vậy đó là ý nghĩa pháp thân mà đồng hóa với lại trí huệ bát nhã. Khi mà thì đây kết luận là cái chân thân, cái trí huệ đó mới là chân thân của Phật á. Chứ mình đừng có thấy cái thân Phật Thích Ca Mâu Ni sống 80 năm nhập Niết Bàn là thân thật. Chính là cái trí bát nhã là thân thật. Kết luận đó là chân thân, và là cái thân thật của một vị Phật. Khi mà tâm của chúng ta mà nó có thể luôn luôn y cứ vào tính không, nó như là hoàn toàn, xin lỗi, nó hoàn toàn, nó vĩnh viễn trộn lẫn với tính không như là nước mà đổ vào nước vậy, thì cái sự trộn lẫn này nó chính là cái thân chân thật, tức là pháp thân đó. Thế là bây giờ mình quán không đi, như là tôi nói nãy, nếu mà bao giờ mình quán không mà cái tâm thức của mình á, với cái không á, nó là một cái cảnh mà mình, cái tâm mình nó không rời xa cái cảnh đó nữa, mà nó trở thành là một với cái cảnh đó, thì đó nó chính là trí huệ bát nhã. Và trí huệ bát nhã đó chính là pháp thân. Thì trong trí huệ bát nhã đó mình sẽ không có thấy một cảnh nào là thật có nữa. Nhưng mà trước khi mà mình có thể đạt được cái chân thân này, cái pháp thân này, chúng ta cần phải tôi luyện. Phải tôi luyện một cái trí huệ hiểu biết về tính không. Chúng ta phải phát triển cái thiền định về tính không bằng cách là cố gắng là kéo cái tâm của mình với lại cái đối tượng của nó là tính không á, càng gần đến nhau chừng nào tốt chừng đó. Thì trong cái khi mà chúng ta tập luyện như vậy á, thì cái trở ngại, cái chướng ngại chính yếu nhất để không có cho cái tâm của mình nó hòa nhập là một cái tính không nữa, chính là các cái hình ảnh của các cái pháp thế gian nó khởi lên trong cái suốt cái lúc mà ngồi, mà một cái hình ảnh, một cái đối tượng của thế gian này nó hiện lên trong tâm mình á, tức thời nó hiện lên với cái ý nghĩa là nó thật có. Thành ra nó trở thành một cái chướng ngại để cho cái tâm của mình thực nhận ra được tính không. Thì thế nên trước khi mà mình có thể hòa nhập hoàn toàn cái tâm mình và tính không là một, thì chúng ta cần phải ngăn chặn, đừng để cho tất cả những cái pháp thế gian đó, nó khởi lên trong cái lúc mình tu quán không. Thì ở đây nói như vậy, nhưng mà trong cái mà thực hành cái thiền quán này về tính không này nọ, thì dĩ nhiên là khi mình ngồi thiền định thì mình phải có một cảnh để quán. Và cảnh để quán dĩ nhiên là mình phải quán là cảnh không, thì nó phải là trống không. Không có phải là, có nghĩa là trống không. Thì khi trống không như thế thì các hình ảnh nó sẽ có thể hiện lên. Thì hình ảnh nó hiện lên, mà mỗi một cái hình ảnh hiện lên thì mình thấy ngay là, ví dụ nhớ mẹ tôi nó là một cái gì thật cỏ rồi. Là mình phải quán là cảnh không thì nó phải là trống không. Không có phải là, có nghĩa là trống không. Thì khi trống không như thế thì các hình ảnh nó sẽ có thể hiện lên. Thì hình ảnh nó hiện lên, mà mỗi một cái hình ảnh hiện lên thì mình thấy ngay là, ví dụ nhớ mẹ tôi nó là một cái gì thật cỏ rồi. Nhớ đến sở làm mình nó là một cái gì thật có. Thì khi nó thật có lên như vậy thì nó khơi dậy cái tâm phiền não của mình. Mình sẽ nghĩ đến nó có những cái gì, bởi vì nó đâu có kết thúc, nó đang còn diễn ra mà, thì những cái đó nó sẽ thúc đẩy. Và lúc đó nó sẽ chướng ngại, nó làm cho mình thấy không thể nào mà không được hết. Thì một cái phương tiện, tức là một cái pháp môn đó, mà thâm sâu để mà mình có thể khắc phục được, mình khắc phục được cái những cái pháp mà nó thật có, nó cứ hiện lên trong tâm mình trong khi mà quán được tính không ấy, đó là mình quán tưởng rằng là hai cái chân lý ấy, nó là cùng một thể với nhau, cùng cái entity với nhau ấy. Nếu mà chúng ta làm được như vậy ấy, thì chúng ta sẽ thấy là rất dễ dàng để mà hóa giải tất cả những cái ảnh, những cái cảnh mà nó hiện trong tâm ấy, thành ra là tính không. Vì thế đôi khi ấy, mình phải quán không, và đôi lúc mình phải quán về hai cái sự thật, hai cái đế này đó, tục đế và chân đế, nó cùng một thể với nhau. Và cuối cùng thì lúc đó chúng ta có thể dễ dàng mà vượt qua được tất cả những cái trở ngại, tức là những cái cảnh mà nó hiện ra như thật có đó, trong cái khi mình quán về không. Lúc đó chúng ta sẽ đạt được cái trí quán không, và có thể làm cho tâm mình với lại cái tính không á, nó hòa là một, như nước trộn vào với nước. Thì như vậy thì mình phải quán, không phải chỉ có quán không thôi. Và thí dụ mình lấy như là một cái khoảng trống, thì lúc đó mình để tâm vào một cái khoảng trống, nhưng mà cái đó nó thực ra nó cũng chưa phải là cái mà đúng, mà lý tưởng, nhưng mà mình tạm thời nói như vậy. Và nhiều lúc thì mình phải lấy một cái sự vật nào, ví dụ nó vô tình nó khởi lên trong mình lấy ngay nó, ví dụ nó khởi lên một cái người bạn nào, mình lấy ngay người bạn đó, và mình thấy là cái không đó với cái người bạn nó ở ngay một chỗ đó, ở ngay một cái hình ảnh đó. Thì phải tập quán như vậy, tập nhận xét như thế, thì từ từ ấy, nó không còn một cái sự mâu thuẫn xung khắc với nhau. Các hình ảnh nó khởi lên, mình sẽ nhận ra được cái tính không của nó. Nếu chúng ta biết được là hai cái sự thật đó, chân đế và tục đế, nó cùng một thể, thì tất cả những cái pháp tục đế nó sẽ trở nên bình đẳng ở trên nền tảng cái tính không này. Chúng ta sẽ thấy rõ rằng là tất cả những cái pháp của thế gian đó, nó hoàn toàn bình đẳng theo cái ý nghĩa là nó là từ tính không mà hiện hiện ra, nó là cùng một thể với lại tính không. Trước khi mà mình nhận ra được điều này á, thì cái giai đoạn trước đó thì chúng ta luôn luôn có cái khuynh hướng là nhận thức các cái sự vật thế gian này một cái cách là không có bình đẳng. Có nhiều cái nó xuất hiện với mình á, như là thật sự là hấp dẫn, có nhiều cái thì đúng là dễ ghét. Và cái kết quả của nó là chúng ta sẽ phát triển cái tâm chấp trước của mình, tham đắm của mình vào những cái gì đáng ưa, và mình phát triển những cái tâm bực bội, ghét tất cả những cái gì mà đáng ghét. Ngay cả đối với lại một cái vật duy nhất thôi mà cũng có lúc thì mình rất ghét, mà cũng có lúc thì mình rất thương. Đối với một người thôi có thể như vậy, uống gì đối với nhiều cảnh. Thì cái điều này nó sẽ đưa mình đến cái, nó sẽ làm cho cái tâm mình nó trở nên là bực bội, xung nó động đậy, nó không hài lòng. Và kết quả là mình sẽ tạo ra những cái hành động bất thiện, làm cho mình sẽ chịu những đủ thứ cái khổ liên tục. Tức là nếu chúng ta mà thiền quán về hai chân lý này như là cùng một thể với nhau, thì tất cả các đối tượng đó nó sẽ, các pháp ở thế gian nó trở nên bình đẳng với nhau trong cái chân không đó. Và tất cả những cái thái độ mà không có được bình đẳng của chúng ta nó sẽ từ từ giảm. Như vậy đó là, đây là đoạn sau này là nói về cách quán, nhưng mà cũng chỉ nói một cách sơ lược. Thì đúng ra thì mình nên quán như vậy. Nếu mình quán theo cái lối đó thì nó có vẻ như là, tại vì nếu mình lấy một khoảng trống làm cái đối tượng để quán thì thực ra tính không nó phải là một cái khoảng trống. Nhưng mà bởi vì mình muốn cho cái tâm của mình với lại cái không á, tâm của mình với cái trống không á, đầu tiên phải lấy nó là cái trống không á, để cho cái tâm mình nó quen thuộc với cái trống không, thì mình có thể thực hành như thế, rồi từ từ á mình mới đem cái trống không nó vào trong các cảnh. Nhưng mà cái đó mà thực hành kiểu đó thì thấy cái đó để cho mấy người nhà nghề tu suốt đời, ta có đủ thời gian để làm. Nó từng giai đoạn như vậy, mà nó có những cái này nó phải có một vị thầy bên cạnh. Không thôi, bởi vì trong cái lúc mình tu quán không nó dễ lạc lắm. Bởi vì lúc đó mình lấy đối tượng nó là một cái trống không. Và sau đó cái trống không đó nó sẽ gợi lên những cảm giác cho mình. Bởi vì khi mới đầu thì mình thấy bực bội, bởi vì cái tâm mình nó quen có hình ảnh. Tâm mình nó phải duyên theo một cái cảnh nào động đậy, có màu sắc. Bây giờ mình duyên vào không, không cũng là một cảnh, nhưng mà nó hơi khác thường, nó bực bội. Nhưng mà sau khi một thời gian mình quen rồi thì mình thấy nó có lý. Bởi vì mỗi lần mình ngồi quán không như thế, mình thấy mình cũng có problem gì hết, mình thấy yên ổn vô cùng. Sau cái giờ quán rồi mình bắt đầu thấy rắc rối. Thành ra mình thấy là cái quán không nó có lý. Trong một ngày mà không có cái quán không mình thấy mình phiền não không à. Nhưng mà cái có lý đó là một cái nguy hiểm. Tại vì lúc bây giờ mình bị cảm giác nó lường gạt, mình không hay. Tức là mình trở về với thực tại, mình bất an. Và mình chỉ ở trong cái tưởng tượng á, bởi vì cái quán không là một hình ảnh tưởng đấy thôi. Thì mình cảm thấy an. Và mình bắt đầu mình đam mê cái tưởng tượng. Và cái đó là một cái nguy hiểm lắm. Thành ra phải có ông thầy bên cạnh. Ông thầy mới biết hướng dẫn, và rồi đến lúc này là phải chuyển. Là phải chuyển. Tức là khi ông thấy cái tâm của cái người đó quen với cái không á, cái người đó có thể thấy là không có thích cái động, thì ông phải chuyển ngay. Chứ nếu mà bắt đầu quen, bắt đầu đam mê, ái luyến đó, là hư á. Quán không như vậy là chặt rồi. Thế là vì vậy nên cái đó mà mình không có một vị thầy chuyên môn đó thì không được, thành nó nguy hiểm lắm. Nó trở thành chấp không. Và nó trở thành trầm không trệ tịch, mấy thầy thường nói. Chầm là chìm vào trong cái không, trệ là vướng vào trong cái đó, vướng vào trong cái yên tĩnh. Và càng ngày khi mình trở ra với cái thực tại nó càng trở nên một cái căng thẳng. Mình không còn đủ sức sống trong cái thực tại nữa, sống trong cái động nổi nữa. Mình thấy sợ hãi, mình thấy là nó phát triển, để mình cưỡng lại, mình phát triển một cái tâm ghét, khinh bỉ, ghét nó, chê bai á, khinh bỉ đời sống, khinh bỉ cuộc đời, khinh bỉ tất cả, nó chê ghét như đó. Và mình tôn thờ cái mà không tưởng tượng nó lên, mình đồng hóa cái đó với đạo, mà thực ra nó không phải là đạo. Lúc đó là mình bị ở trong một cái trạng thái tâm lý bệnh hoạn đó. Nhưng mà lúc đó thì cái, thông thường cái người mà không có vị bậc thầy á, lại thấy là mình rất là tinh tấn. Mình bây giờ đấy không có ham gì chuyện đời nữa hết. Mình ra đấy sẵn sàng ngồi tu suốt ngày cũng được. Mình sai mà mình không hay. Đó là cái bệnh. Cái con người như vậy mình cứ ở gần là mình mới thấy cái bệnh của họ. Chứ mình chỉ nhìn bên ngoài mình thấy chả cái người này tu tinh tấn quá. Và cái người đó cái nó không có thoát được một chút tình cảm nào hết, mà lại làm cho cái tình cảm nó căng thẳng ra. Nó căng ra ghê lắm. Thì cái điều này á, nó rất là nguy hiểm, nhất là đối với một cái vị tu sĩ á. Khi nào mà cái tình cảm của mình nó căng thẳng nhiều chừng nào á, là lúc đó những cái năng lực phiền não nó phát triển rất mạnh. Phát triển mạnh ghê lắm. Tức là mình như là cái dây đàn mà căng quá, bứt ạ, bứt sổ, bứt ạ. Thì nó bứt bằng cách như thế nào? Nó căng thẳng quá, nó thành ra hai cực. Mình thấy đạo nó là một cái cực yên tĩnh, và nó mâu thuẫn hẳn với lại cái đời là một cái động đậy. Mình thấy hai cái nó căng thẳng. Nhưng mà trong khi đó, tất cả những cái tình cảm, cái tham sân si của mình nó chưa có dứt, mà mình không biết. Mình chỉ lấy cảnh á, lấy cái cảnh không trong trí tưởng của mình cho nó là đạo thôi. Mình mê cái đó, mình nghĩ là mình tinh tấn. Nó là nguy hiểm. Trong khi đó cái tâm tham sân si của mình á, mà nó cần có cảnh á, thì cái đó nó vẫn hoạt động và nó bị nén, nó bị dồn nén, chứ nó không được thấy, không được giải tỏa. Thì nó dồn nén đến một cái lúc nào đó mà đúng cái đối tượng của nó. Tôi nói ví dụ trường hợp một vị thầy ấy, đúng một cái đối tượng ấy, cái sức dồn nén nó rất mạnh và nó thấy đúng đối tượng rồi đó, là nó hợp vô cùng, nó bung ra. Tức là khi nào ông thầy đó ông gặp một cái cô nào đó, cô đó đúng đối tượng của ông, cô đó có cái nhân duyên từ những cái kiếp trước của ông á, đúng cái đối tượng, thì ở bên trong đó á, tại vì cái tâm tham sân si của ông chưa có dẹp, ông chưa có đụng gì đến hết á, thành ra đối với lại cái đối tượng đó đó, thì những cái tâm tham sân si nó thấy rất hợp lý. Tâm tham sân si của mình, cái tâm chấp ngã luôn luôn nó thấy đó là một cái đối tượng rất hợp lý để mình phát triển tất cả những cái tình thương, tình yêu, tình gì á, nó hợp lý, và cái hợp lý đó nó mạnh vô cùng, mà mình không có biết, mà mình lại làm nó căng thẳng thêm nữa. Thành ra nó đã hợp lý là nó đã mạnh rồi, bây giờ mình còn dồn cho nó mạnh nữa. Thành ra mình thấy cái người nó đang tinh tấn ghê lắm, nhưng mà đùng hôm nào mình nghe của ông thầy nó ra đời rồi, đùng một cái là ra đời liền. Còn nếu mà không căng thẳng nó ra, thì ông thầy nó cũng có thể không có tình cảm, có thể bay bướm này nọ, nhưng mà ông không có bỏ tu, không có dứt, rồi nó qua đi ông tu tiếp. Còn mà đã cho nó vào cái giai đoạn căng thẳng đó, khi mà nó đụng đúng cái đối tượng là nó bung ngay lập tức. Thành ra chúng đó là những cái mà sai lầm, nhưng mà người ta lại không hề hay biết, mà người ta lại cứ cho rằng đó là cái hay. Mà người nào tu cũng cố gắng đưa mình vào cái hoàn cảnh như vậy hết, cố gắng đưa mình vào một cái trạng thái thấy suốt ngày mình ngồi tu và thấy mình ghét, là coi thường và khinh bỉ thế gian này. Người nào cũng muốn như thế, thành ra đó là một cái bệnh chứ không phải đâu, đó là một cái trùng tử bệnh đó. Nguy hiểm. Ở thế gian này á, có thể tu như thế được, nhưng mà một ông thầy tu như thế là nguy. Rồi người Phật tử lại không hiểu. Có nhiều người Phật tử phát triển như vậy không hiểu. Tại mình là thế gian, thành ra mình đâu có thấy cái gì là nguy đâu. Mình thấy cái sự căng thẳng của mình có gì nguy hết. Nó chỉ phát triển với mình những cái mà nẹt vơ, những cái mà mình phát cấu, phát bẩn lên một cách vô lý lắm. Nhưng mà nơi mà ông thầy làm như vậy nó không được, thầy làm như vậy là tu hết được. Thành ra mà ông thầy muốn tu được á, ông thầy đó phải hơi lại phèn một chút. Ông nó mới tu tiếp được. Ông mà căng quá là ông chết. Thì cái vị Phật tử đó lại không hiểu vấn đề. Vị Phật tử đó lại nói là ông thầy đó không chịu tu, tu không bằng mình. Hả? Nó lại như vậy á. Nhưng mà nói những vị Phật tử đó mà thử xuất ra mà coi là rớt liền. Không rớt thì rơi vào tà đạo, rơi vào tà kiến. Tức là nó phải tưởng tượng ra rất nhiều những cái thần thánh, thần thoại, và không cách gì mà theo đúng Phật pháp được hết. Còn thôi là đụng liền, đụng ngay hết. Thành ra cái vấn đề á, cái người Phật tử không hiểu những cái mà ở bên trong của tâm lý, của sinh lý, của này nọ gì á, thì mình có thể mình phê phán. Nhưng mà thực sự á, nếu mà mình hiểu rõ thì mình biết nó phải uyển chuyển cái lắm. Mình đấu với tham sân si không có thể đấu mà kiểu một cái ngon đến đấu. Nó đấm một cái là mình knock out. Không có đấu kiểu đó được. Thành ra vì vậy á, khi mà hiểu á, thì mình biết nó phải uyển chuyển. Nó phải có một cái chỗ nào, nó có phải có một cái lối thoát nào để nó không tạo một cái áp lực ở bên trong. Thành ra nhiều khi á, ông thầy cũng phải nạt vơ lên. Mình đừng có bảo ông thầy tu mà còn sân. Mà mình mừng bảo ở thầy sân thầy phải tu tiếp được. Việc nó phải vậy. Nó phải có một cái chỗ thoát nào đó. Chứ không thể nào mà cứ dồn nén như thế được. Hoặc là phải một bữa nào nó phải bệnh ra thân. Thành ra khi mình thấy một vị thầy hay bị bệnh hay gì gì á, không có một cái gì gọi là phi lý đó. Không có một cái gì phi lý hết. À, nhất là tu thiền định nữa, đừng có tưởng tu thiền định là khỏe. Tu thiền định mà khỏe đó là tu cái yoga á, chứ không phải tu thiền định. Yoga nó cũng là một loại thiền định, nhưng mà cái yoga mà người ta thường tập á, nghĩ nó kêu là cái gì hatha yoga đó. Cái yoga đó nó là về luyện về cái thân thôi, cái khí cái thân thôi. Yoga đó là cho khỏe cái thân thể thôi. Cái yoga đó nó được coi là một loại thiền định thấp nhất. Còn trong cái phân biệt yoga của Ấn Độ á, thì hai cái cao nhất đó là cái